Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là bạn có chướng ngại thì bạn cần phản tỉnh. Và thượng muốn nhắc chúng ta, khi ta có chướng ngại là chướng ngại ở chính mình. Vì sao Phật Bồ Tát không có chướng ngại? Là vì chính các ngài không có chướng ngại. Cho nên mọi việc các ngài làm đều thông đạt. Việc này tưởng chừng như dễ, nhưng thật ra thì chúng ta tu hành nhiều năm nhưng cũng không dễ làm. Cần phải có thầy hiền bạn tốt, luôn có sự nhắc nhở, luôn có những cái tấm gương để mà sách tấn chúng ta. Mọi chúng ta như là những cái cánh bèo ở trong Nam Lục Bình đó. Giữa cái gọi là cái là trần đời, nó dễ bị vùi dập bởi những cái gió tham dục, cho nên chúng ta phải kết bè nó lại. Những cánh bèo mà nó thành những cái đám dày đặc á, thì cho dù là phong ba bão táp, sóng nước đưa đẩy, nhưng mà chúng vẫn bình thường, chúng vẫn không bị vùi dập bởi sóng nước. Người xưa cũng nói, tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Tu hành mà rời khỏi đại chúng thì cũng không thể thành tựu. Con hổ mà nó sẽ dĩ mà nó được gọi là chúa sơn lâm vì nó có gừng. Còn nếu như nó đến đồng bằng thì nó sẽ bị thất bại. Có câu là hổ đáo bình nguyên bị khuyển khi, long du thuyển thị hà tao hí. Hổ đáo bình nguyên bị khuyển khi. Con cọp mà nó xuống đồng bằng thì nó chó nó cũng xem thường, bị khuyển khi. Còn mà con rồng giao long mà khi nó giàu dùng nước cạn nước nông thì nó bị tôm, nó con tôm nó còn xem thường. Chúng ta thấy đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công. Nếu không có sức chúng, không có sức mọi người thì thất bại nó sẽ lớn hơn. Người mà tự cho mình là người tài giỏi, người tự cho mình biết thì sẽ rất là dễ thất bại. Cho nên chúng ta có được mọi người để mình cùng nương tựa, đó là một cái duyên may. Có những đồng tu ở phương xa gần như là phải tự nỗ lực, như mấy chị ở Đức, ở Đan Mạch, ở Thụy Sĩ, nghĩa là phải tự nỗ lực. Chúng ta không có người để nhắc nhở, không có người để mình nhìn vào để cùng nhắc nhau, để cùng tiến bộ. Nên mức gọi là cái xác suất mà gọi là sai phạm sẽ rất là nhiều. Phải chính mình phản tỉnh rất là cao thì mai ra mình mới có thể nhận ra. Chứ đợi đến lúc mình thấy mình sai rồi thì nó đã quá đà. Còn nếu như chúng ta có đại chúng, có mọi người chung quanh nhắc nhở mình thì đó là một cái điều mà có thể nói là phước lành rất lớn đấy. Trong Đề Tư Quy cũng có đã dạy nghe khen sợ, nghe lỗi vui. Nghe mình được người ta chỉ lỗi cho mình thì đó là một điều may mắn, để mình có cơ hội để tiến bộ. Còn mình không được người nhắc nhở mình nữa thì coi như cơ hội mình đã mất. Cho nên một cái điều mà tôi chợt nhớ đến Hòa Thượng nói, thiện tài đồng thử đi tham học thì ngài cảm thấy tất cả đều là thầy, của mình ngài là học trò thôi, tất cả mọi người đều là thầy, của mình có chỉ riêng mình là học trò. Cho nên thiền tài đồng tử rất thành công, ngay một đời thành phật rất nhanh. Đó là một sự khải thị cho chúng ta. Muốn thành tựu là phải có cái thái độ khiêm nhường, thái độ cung kính, luôn luôn lắng nghe, tiếp thu thì mới cải đổi được, được tốt được. Đợi đến lúc mà mình không có còn người, không có người nhắc mình nữa, không có người chỉ lỗi mình nữa, thì đó mới là cái, gọi là cái đáng lo. Người xưa nói, khi nhắc nhở người thì cũng không nên nhắc quá 3 lần, và cũng không nên phải hết sức là khéo léo khi nhắc. Người xưa cũng nói là giáo đa thành quán, nhắc nhở nhiều, nói nhiều sẽ thành quán thù. Việc này tôi cũng đã từng bị rồi. Thấy họ kiếm tiền rất là nhiều, nhưng mà trên sinh mạng của người khác, trên sinh mạng của chúng sanh quá nhiều. Tôi nhắc thôi, đừng có làm nữa nha. Cho dù là có tiền đầy nhà đầy ngân hàng đó, nhưng mà tạo sát nghiệp quá lớn thì cũng không tốt đâu. Nói 1 lần, nói 2 lần, nói 3 lần, gặp mặt thì nói. Họ chọn cách là không gặp nữa. mà còn giống như là không có tuyên bố, nhưng mà tính cách là tuyệt giao đó, không chơi nữa. Thật ra thì đó cũng là điều mà mình cảm thấy mình tận trách nhiệm. Lợi của họ, từ cái lợi mà từ nó họ kiếm được bằng cái việc sát sanh đó, mình không nhận, không màng đến. Cho nên họ không gặp mình, họ vẫn một gọi là dành một phần nể phục, rất e ngại khi gặp mình, chứ không phải là dương dương tự đắc khi gặp mình. Đó là cái điều mà mình ngẩng mặt lên, không hổ thẹn với trời, nhìn xuống không hổ thẹn với người là chỗ đó đó. Khi tiền nó có nhiều quá rồi, bắt đầu hưởng thụ. Mấy đứa con mới có 10 tuổi, 12 tuổi gì đó mà bắt đầu hưởng thụ. Ngày nào ăn cũng ở nhà hàng, đi học, đến giờ cơm thì đối diện là nhà hàng, thì nhà hàng đem cơm, làm suất cơm. Còn vào quán đi chơi thì ở resort, vào quán ăn thì chọn cái món đắt tiền nhất. Cách giáo dục như vậy nó quá sai. Thì những, dĩ nhiên là những cái việc mà trước mặt mình thì mình không, mình nói thẳng. Họ cảm thấy khó chịu cũng bằng cách là từ mặt. Không gặp mặt nữa sao? Để khỏi chướng ngại. Trước đây cũng một số anh em thân tộc cũng tưởng mình giàu, cho nên cũng từ mặt mình. Khi đến lúc mà, và cái tác dụng phụ của cái giàu đó là đến lúc mà không thể giải quyết được rồi, thì mới đi tìm mình. Cho nên con người ta phải hết sức là sáng suốt. Chướng ngại đều là từ ở nơi chính mình hết. Ở đời thế gian thì lớn là gì? Xem thường nhân quả, xem thường luân lý đạo đức. Còn những người đã có học Phật, có học luân lý đạo đức rồi thì không có xem thường. Nhưng mà lơ là khinh suất. Học Phật cũng chỉ để tô điểm cho cuộc đời mình nó thêm hương sắc. Giống như có giấy, giống như có người bảo tiêu. Học đạo đức thánh hiền là để cho con nó tốt, để cho mọi người nó tốt, để mình ngồi đó mình hưởng phước. Tôi nói ý niệm đó là sai, sai, cực sai. Tất cả đều phải là ở nơi chính ta nỗ lực mà làm, mà hành trì. Có nhiều người gửi con thấy con tốt rồi cái có vẻ như vui lắm. Tôi nói cố gắng mà tu đi, cố gắng mà tu dưỡng đi, chứ đừng có mong ngồi đó mà hưởng phước nha. Nếu cha mẹ mà không nỗ lực chuyển tâm thì đừng mong con cái nó chuyển tâm. Cứ nghĩ rằng con cái mình nó tốt rồi thì mình sẽ được hưởng phước. Còn mình thì không cần phải tu sửa. Đó là chuyện mà rất rất nhiều người sai lầm. Chứ không phải ít đâu. Phải chính tự mình tu dưỡng. Phật dạy như thế nào, ta phải làm như thế đó. Thánh hiền dạy như thế nào, ta phải áp dụng cho triệt để. Mình muốn hoàn cảnh chung quanh mình tốt thì ít nhất chí ít cái nội tâm của mình nó phải tốt. Nội tâm mình tốt thì nó dẫn đạo ý niệm hành vi tạo tác của mình nó mới tốt được. Y báo tùy theo chánh báo chuyển mà. Chánh báo là chính là cái nội tâm của mình. Tâm mình thật sự tốt rồi thì hoàn cảnh nó mới tốt được. Không phải thấy con mình tốt rồi thôi thì mình sao cũng được. Mình không hề nỗ lực. Tu tập là phải từ nơi chính mình. Cho dù là cha với con, mẹ với con đi chăng nữa, thì cho dù con mình nó có làm tốt như thế cỡ nào thì đến với mình 7 phần công đức mình được có 1 phần. Còn mà nếu nó làm cho dễ coi nữa thì mình có được phần nào không? Rất nhiều người người ta con mình tu tốt rồi, con mình rất rất là tốt rồi, thôi mình không cần tu cũng được. Thích ăn gì thì ăn, thậm chí thích rảnh quá không biết làm gì thì đi đánh bài. Có những người mẹ như vậy đấy. Cũng có những người cha như vậy đấy. Cho nên nó chướng ngại. Nó sinh ra từ ở nơi chính mình. chính mình thật không chuyển đổi, chính mình chướng ngại trùng trùng. Và Hòa Thượng nói, cho dù bạn ở giữa những cái sự khó khăn, những cuộc đời đầy những khổ đau, ô trọc, mà bạn trải qua đời sống nghiêm túc, cẩn trọng, xa lìa những cái dục vọng, thì tự nhiên bạn cũng bình yên tự tại giữa những chướng ngại.
Cũng giống như lâu rồi, câu chuyện này một hôm chú em nói,
trời, thịt bữa nay tới 80.000 một ký.
Câu chuyện này lâu lắm rồi, 10 năm về trước, không biết bây giờ nó bao nhiêu nữa, nhưng mà
trời,
nói vậy hả, ai biết mày ăn chi mà mắc. Anh hai một ngày 20.000 10 miếng đậu, ăn gần chết một ngày chưa hết. Mày ăn chi mà một ký thịt mày để cho tới nỗi mà nó mà than khổ. À, 10 miếng đậu 20.000.
Vậy thì 80.000 tới 50 miếng đậu lắm. Chứ đâu có phải là mình. Người ta thì khó khăn, còn mình thì mình thấy mình tự tại qua ngày không?
Mình đi mua đồ thì người ta nói, ôi, bình thường mình mua nấm thì
có 50.000 một ký.
Hôm nọ mình ra mình hỏi, nhiêu cái năm nay nhiêu ký nấm vậy?
150.
Trời đất ơi,
sao mất vậy?
Nếu hôm nay ngày trai mà chú, vậy thôi mua cái khác. Vậy thì hôm nay ăn củ cải trắng nó rẻ hơn là ăn nấm. Thế đó.
Cho nên cái câu Hòa Thượng dạy rất là, giữa những cái sự khó khăn của cuộc đời, những chướng ngại, mà bạn sống nghiêm túc trong giới luật của Phật, sự gắn dài của Phật, bạn xa lìa tất cả những cái dục vọng, những cái trói buộc, tài sắc danh thực thì danh vọng lợi dưỡng, tự tư tự lợi, tham sân si mạng, thì bạn tự nhiên bạn bình yên mà trải qua giữa những khó khăn.
Có gì đâu. Người ta thì cứ tranh danh đoạt lại, người ta giành thì mình nhường. Có người hỏi, họ giành nữa thì sao? Nhường nữa.
Có người hỏi lại muốn hỏi là vậy thì họ lại tiếp tục giành nữa thì sao? Nhường nữa. Rồi họ tán tận hơn nữa, họ giành nữa thì sao? Nhường nữa.
Vậy thì làm sao có chứng ngại? Ở trong Kinh Kim Cang, Phật đã dạy rồi.
Nhất thiết pháp đất thành ư nhẫn. Thành tựu của các pháp là ở chỗ chữ, ở nhẫn. Nhẫn nhường, nhẫn nhịn.
Thì thay cũng nói, nhường một bước thì trời cao biển rộng. Vậy thì nhường hai bước thì sao? Thì trời cao biển nó rộng hơn nữa. Mà nếu nhường ba bước thì sao? Thì nó sẽ càng rộng hơn nữa. Mà nhường đến hết, nhường hết tận cùng thì sao? Thì không còn cái gì rộng hơn nữa. Thế đó.
Vậy thì cuối cùng chúng ta thấy chướng ngại là ở nơi chính ta mà. Thật ra cái bài, những bài học nó có giá trị ngay thực tế, mà chính này cái bài học mà nhường.
cả gia đình 7-8 anh em tuyên bố, gọi là tuyên bố chia đất. Mẹ ba bảo thôi tuyên bố chia đất, thì mỗi đứa đều có một phần. Riêng mà mình không nhận. Cái phần của mình để cho mẹ, cho cha. Và cái phần đó mà cha mẹ cứ bán đi. Nếu không thích để thì cứ bán, lấy tiền đó mà tiêu xài. Thì tự nhiên mình lại có cái giá trị trước mặt cha mẹ, anh em, mình là người có giá trị rồi. Cả dòng họ nghe, họ cũng đã nể phục rồi. Còn nếu mình nói ai mình là lớn, mình là có phần, cái phần ngon đó nha, phần mật tiện là của mình, thì người ta xem mình ra gì. Trong bài Hòa Thượng dẫn chứng, Hòa Thượng nói các vị xem, Phật tại vì sao từ cung trời đấu xuất giáng sanh xuống hoàng cung, rồi tại vì sao xả bỏ hoàng cung để xuất gia khổ hạnh. Cả đời của Ngài là ba y một bát, nửa ngày ăn một buổi, dưới gốc cây ngủ một đêm. Tại vì sao phải làm ra như vậy? Chính là làm ra tấm gương cho chúng sanh. Từ đỉnh cao của danh vọng, quý vi thiên tử, phú hữu tứ hải, địa vị thì có ai bằng vua, giàu có bốn biển, nhưng mà Ngài lại từ bỏ, sống cuộc đời sống khổ hạnh. Ngài mới dạy chúng ta lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, là dạy nó mới có giá trị chứ. Đâu giống như cái ông vua gì ở Nam Phi mới đây nè. Một đất nước rất là nghèo, mua tặng các bà vợ thôi 12 siêu xe. Đó là chỉ là mua một lần đó chứ còn hay cái hiệu gì, hiệu Phantom gì đó. Còn xe thì thôi, ngoài 100 chiếc. Hỏi mình làm vua như vậy thì hỏi làm sao người ta kính trọng. Trong khi một đất nước nông nghiệp, cuộc sống dân chúng rất là cơ cực. Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta là Thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử của đất nước Ca Tỳ La Vệ là một đất nước giàu có nhất cái thời Ấn Độ lúc đó. Ca Tỳ La Vệ bên dòng sông Hằng. Cho nên là rất là trù phú. Nên đất nước rất là giàu. Thế mà Ngài đã từ bỏ, trải qua đời sống khổ hạnh. Đó là bài học để cho nhân loại. Đó là cái tâm nguyện để hướng đạo chúng sanh, làm ra cái tấm gương để mà hướng đạo chúng sanh. Cho nên những lời nói của Ngài là phải lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Giới là chuẩn, là phép tắc, là chuẩn mực, là khuôn khổ. Con người phải sống ở trong cái chuẩn mực khuôn khổ, không tùy tiện được. Chứ đừng có nói giới là nghĩ ngay đến đừng sát sanh và trộm cắp, tà dâm, không phải. Đó là những trọng giới. Còn những cái chuẩn mực sống, ăn làm sao hôm nay thân cơ thể nó không khỏe thì ăn cái gì cho nó dễ tiêu. Ngủ thì phải đúng giờ, thức phải đúng giờ. Đó là chuẩn mực. Ngài làm ra tấm gương như vậy là để nói với chúng ta rằng bạn muốn làm Phật Bồ Tát thì bạn phải đem tất cả những thứ ở thế gian này xả bỏ. đừng đem nó canh cánh ở trong lòng, vướng bận ở trong tâm thì làm sao mà thanh tịnh. Bạn canh cánh ở trong lòng thì bạn làm sao có tư cách. Và thầy nói, đừng nói cái việc mà chướng ngại bạn thành Phật, thành Bồ Tát, ngay đến việc mà giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, hạ phẩm hạ sanh còn bị chướng ngại. Và thầy nói cái việc này thật là phiền phức đấy. Không để nó mình vướng bận. Như là thượng nói, của thế gian phải hoàn trả thế gian, phải bù đắp cho thế gian. Nhưng mà đừng tưởng rằng ta đem ta bù đắp thế gian thì nó sẽ hết sao? Đâu phải. Ta có phước báo, nó trở thành vật chất. Vật chất ta lại tiếp tục đem nó đưa đi để nó chi? Để từ vật chất nó chuyển thành phước báo. Vậy đó là người, đó mới là người trí. Khi ta có phước, tài bảo nó gom về. Gom về thì thành gì? Thành vật chất, đúng không? Vật chất nó có đó. Vậy thì ta lại tiếp tục cho đi, thì từ vật chất ta cho nó trở thành phước báo. Hòa thượng nói, vật chất thì chỉ sống ở trong, chỉ xài được ở trong cái cõi này. Còn phước báo thì ta xài được ở tất cả mọi, ở mọi gọi là không gian nhé. Chứ dù mình ở một cõi nào thì phước báo cũng có thể theo mình để mà xài. Nó là người trí. Hòa thượng nói, cho nên nhất định phải xả. Nếu như Phật chính mình không xả, vậy thì làm sao bảo người khác xả? Chính mình không xả một cách sạch trơn, mà mình bảo người khác xả, thì lời của chúng ta, lời của ta nói, người khác sẽ không tin. Khi chính mình chân thật xả rồi được rồi, thì ngay lúc đó người khác nhìn thấy, họ sẽ bội phục đối với chúng ta, họ sẽ kính, gọi là kính phục mà bắt chước làm theo. Cho nên chúng ta thấy giáo dục của Phật, chứ gần như là giáo dục thân giáo. Còn khẩu giáo chỉ là diễn đạt lại những cái thân giáo đã làm. Ngài tu hành thành đạo, đến giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh là chân thật giáo hóa chúng sanh, lìa khổ được vui. Ngài chân thật không cầu vinh hoa phú quý, mà chân thật chính mình xả bỏ tất tật những vinh hoa phú quý, nên dạy người ta xả bỏ vinh hoa phú quý. Cho nên Ngài không có chướng ngại. Những sự việc gần đây chúng ta thấy cũng là bài học. Những cái việc mà lùm xùm ở trên mạng đó, mình thấy danh vọng địa vị tiền tài, đúng là phiền phức, quá phiền phức. Nổi danh cho dữ lên, rồi dính vào tiền tài. Thế rồi bây giờ muốn trắng tay cũng không được. Người ta có thể trắng tay để rồi phủi tay tự tài cũng được, cái này không được rồi. Đã dính vào cái sự gian dối, dối trá thì phải bị pháp luật chế tài. Thì đó là những bài học cho chúng ta. Mình học Phật mà còn thua cái người thế gian bình thường. Người quân tử, tôi cảm thật sự là cảm thật sự về cái đức của người quân tử. Thấy lại không mà? Định nghĩa của chữ quân tử tôi hay thường nói là thấy lại không mà. Nhưng mà lại thấy khó thì dấn thân vào. Nhưng mà thật ra nếu mà làm được triệt để thì người cũng là Phật, là Bồ Tát rồi. Chứ đâu còn là một quân tử bình thường đâu. Mình đừng có nói mình làm Phật làm Bồ Tát gì nó khó, làm người quân tử đi. Thấy lại không mà. Thấy lại không mà thì từ khác tâm mình nó tự tại. Thật ra mình thấy rõ ràng cũng mang thân là tu hành, mang thân là người đi làm từ thiện đình đám ở trong nước cả ngoài nước, nhưng rồi thật ra chỉ là gì, khi ta hiểu ra nó chỉ là trá hình của lợi danh, của tự tư tự lợi. Đúng là người xưa nói vũ thiên lào rảnh nhện chứ khuây trai chứ gì, không nghe lời người xưa thiệt thòi ở chính mình. Tức nói rồi, tài sắc danh thực thì là vô cùng nguy hiểm nha, đừng có đụng tới nó. Đụng tới nó thì nó hại cho mà chết. Không nghe, không chịu nghe. Đụng tới nó rồi, ngay cái đời sống hiện tại này, muốn tự tại không tự tại. Rồi đến lúc lâm chung thì đến ở cái cõi mà khổ vô cùng vô tận. Cho nên Hòa Thượng nói Phật Bồ Tát không có chướng ngại là vì các ngài không có dính những cái chướng ngại như chúng ta. Cái chướng ngại lớn nhất mà Hòa Thượng hay liệt kê, tôi nhắc hoài chứ, ngày trước thì mọi người không thuộc, chứ bây giờ thuộc hết rồi. Thuộc lào lào hết rồi. Thuộc thôi, nhưng mà làm thì chưa biết, nhưng mà thuộc thôi. Ngủ thì cũng còn ngủ nhiều. Cũng còn ngày ngật lắm. Chưa tỉnh được. Vậy thì biết thôi, chứ đâu phải là. Cho nên Hòa Thượng nói bạn có chướng ngại thì bạn phải phản tỉnh. Chướng ngại là ở nơi chính mình. Mình không chịu xả bỏ những cái tập khí, những cái nó trói buộc chúng ta đó. Tập khí là những thói quen, bất cứ những cái sở thích, những cái đam mê, nó đều là thuộc về tập khí. Cho nên mình cần phải có người để nương tựa, có người để luôn nhắc nhở mình. Mình phải thấy rằng thuận tiện ở trên đường đạo Nó là điều tốt. Nhưng mà thuận tiện ở trên cái công danh lợi lộc thì phải hết sức dè chừng. Vì những thứ đó nó sẽ dẫn khởi tập khí. Mà dẫn khi tập khí nó bị dẫn khởi rồi thì dễ dàng tạo tác nghiệp bất thiện. Cho nên người ta không biết tại sao mà có những khó khăn nó lại đến. Phật nói rồi, nhân nó có đầy, nó đầy một kho chứa. Cái kho của mình không phải là kho nhỏ đâu. Kho 1,000-2,000 bát vuông đâu, mà kho của cả cái tạm thiên đại thiên thế giới này, cả quả đất này. Cho nên không phản tỉnh, không phải là lâu lâu mới phản tỉnh, mà là thường hằng phản tỉnh. Đối nhân sự thế tiếp vật khởi tâm đồng niệm, luôn ở đặt cái gào cản phản tỉnh. Có như vậy thì mới không có bị sai phạm. Mà cái độ phản tỉnh của chúng ta phải lấy cái sự phản tỉnh của người xưa, cái sự phản tỉnh của các bậc hiền thánh, và lấy cái sự phản tỉnh của Phật Bồ Tát. Để mà phản tỉnh. Chứ dùng cái tâm phàm vô chúng ta mà phản tỉnh thì nó lừa mình đấy. Nó lừa mình lọt lưới. Lúc mà mình lọt lưới rồi mình không hay. Giống như ngày xưa tôi có một ông bạn đi tu. Tôi đến tôi nói, ê, không được nha. Tôi thấy cái chấn này thì coi như là sẽ mất đạo đấy. Nói ông nói thì sao á, tôi niệm Phật xuyên suốt, ông thấy à, lúc nào cũng cầm chổi niệm Phật xuyên suốt, mới chừng 2 tháng thôi, 2-3 tháng vậy đến đây. Trời ơi, tôi khổ quá trời khổ. Hỏi sao khổ? Bây giờ tôi thương cái cô nó quá trời, giờ làm sao? Đấy chưa, nói rồi không chịu tin. Quỳ xuống mới nói. Mình muốn thử coi ổng, cái tâm của ổng là sao. Các gì có tin không? Quỳ thiệt. Quỳ thiệt. Quỳ xuống. Bây giờ như là 4-5 con vậy mới. Mặt mày tối thui luôn. Cực khổ vất vả. Cho nên mình thường tưởng rằng là cái phản tỉnh của mình là chính xác. Phản tỉnh. Cái phản tỉnh của mình coi chừng mình bị lừa. Phải là lấy phản tỉnh của Phật, của người xưa, lấy sự phản tỉnh của Thánh Hiền, lấy sự phản tỉnh của Phật Bồ Tát mà phản tỉnh. Rồi chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
Ai gì đó.